Câu số 6. Mọi nhân đức cũng như mọi tật xấu đều có mặt tha nhân làm nhân chứng. Như thế nào? Cha muốn con biết rằng không một nhân đức hay một nết xấu nào lại thiếu mặt tha nhân. Kẻ chối từ cha, nó sẽ tác hại cho tha nhân và cho mình, là tha nhân chính. Sự tác hại này có thể ở trường hợp thông thường hay khác thường. Thông thường là vì chúng con buộc phải yêu thương tha nhân như chính mình. Tình yêu này đòi chúng con phải giúp đỡ người thân cận bằng lời cầu nguyện, bằng khuyên bảo, bằng an ủi và nâng đỡ cả tinh thần lẫn vật chất theo như họ cần và thiếu. Nếu chúng con không làm được vì thiếu khả năng hay phương tiện, tối thiểu chúng con hãy có lòng ao ước làm. Nhưng nếu người ta không yêu mến cha thì cũng chẳng yêu mến thương tha nhân. Không yêu thương tha nhân thì người ta cũng chẳng cứu giúp họ, đồng thời gây tổn hại cho chính mình. Người ta đánh mất ân sủng của cha chính cái lúc bỏ rơi tha nhân, không cầu nguyện, không ước nguyện dâng lên cha cho họ. Mọi giúp đỡ tha nhân phải phát sinh từ lòng yêu thương, mà sự yêu thương ấy phải vì lòng yêu mến cha. Cũng thế, có thể nói không một tật xấu nào mà không đụng tới tha nhân. Bởi vì nếu không yêu mến cha thì người ta cũng chẳng thiết gì đến tha nhân mà động tình thương buộc phải có. Tất cả mọi sự dữ đều đến từ một linh hồn thiếu lòng yêu mến cha và yêu thương tha nhân. Không làm việc lành, người ta sẽ làm điều ác. Làm điều ác cho ai? Cho chính mình trước hết, rồi cho tha nhân, không phải cho cha. Vì sự ác không hại được cha, nhưng hại tha nhân, mà cha coi như hại chính cha vậy. Người ta gây hại cho chính mình vì tội lỗi là mất ân sủng là điều tệ hại nhất. Gây hại cho tha nhân vì không trả cho họ một món nợ là niềm vui tình bác ái, bằng lời cầu xin và ước nguyện dâng lên cha cho họ. Đó là việc lành phải làm nói chung. Đối với mọi tạo vật có lý trí, còn trường hợp đặc biệt mà chúng con phải làm đối với người kế cận, trước tầm mắt chúng con, đó là chúng con phải nâng đỡ nhau bằng lời nói, bằng giảng dạy, bằng gương sáng việc lành. Và trong mọi trường hợp chúng con gặp, hãy đem lời an ủi khích lệ, như thể chúng con làm cho chính mình. Kẻ không có lòng yêu thương đồng loại sẽ không làm như vậy. Họ từ chối việc tương thân tương trợ mà còn làm hại nhau. Tội có thể là trong tư tưởng hay hành động. Người ta phạm tội trong tư tưởng khi vui thích điều xấu xa gian ác và chối từ nhân đức. Khi buông theo lòng ích kỷ, giết chết lòng yêu mến cha và tình yêu thương tha nhân, như cha đã nói trên đây. Sự vui thích điều xấu xa gian ác thai nghén trong lòng sẽ sinh ra nhiều tội ác khác. Bất kể tha nhân, miễn sao thỏa mãn tâm ý bất chính và xấu xa của mình. Tâm địa gian ác ấy sinh ra ở trường hợp thông thường, đôi khi khác thường, nghĩa là gây mối nguy cho cả cộng đồng thế giới. Sự độc ác của chúng đối với mọi người là khi thấy chính mình hoặc tha nhân sống trên bờ vực thẳm của cái chết muôn đời. Bởi thiếu ân sủng, và khi chúng không nhận thức sự cần cứu giúp tha nhân hoặc chính mình bằng sự yêu mến nhân đức và chê ghét nết xấu, sự độc ác còn sâu đậm hơn khi chúng không những chối bỏ gương lành phúc đức, lại còn cấu kết với ma quỷ trong việc lôi cuốn nhiều người xa lìa con đường nhân đức, dẫn họ vào vòng tội lỗi. Độc ác chừng nào khi chúng tiếp tay với ma quỷ, làm tha nhân mất sự sống muôn đời. Sự độc ác của chúng còn đụng tới thân xác của tha nhân bằng sự gian tham. Đã không cứu giúp tha nhân, chúng còn ức hiếp, bóc lột người nghèo. Chúng cậy quyền thế, lừa gạt, chứng gian để tước đoạt của cải người thân cận, có khi lại là người thân ruột thịt. Sự độc ác này còn thốt ra những lời độc địa, thường kết thúc bằng tội sát nhân, có khi làm sỉ nhục thân xác tha nhân, biến con người thành súc vật. Và không phải một hay hai người hư đi, nhưng bất cứ ai đến gần chúng, bất cứ ai giao thiệp với chúng đều ra ô uế. Cũng vậy, ai là người hứng chịu những hậu quả của kẻ kiêu căng nếu không phải là tha nhân? Chỉ tha nhân thôi. Để làm cho mình là người có giá trị, kẻ kiêu ngạo khinh dễ người khác, đặt mình hơn họ và từ đó làm nhục họ. Và nếu có quyền thế nữa trong tay, chúng sẽ làm những điều bất công và gian ác, trở thành kẻ buôn bán xương thịt người. Hỡi con yêu dấu, hãy đau xót vì cha bị xúc phạm, hãy khóc thương những thây chết này, để lời cầu nguyện thắng được sự chết của chúng. Lúc này con thấy khắp nơi, mọi tầng lớp xã hội đầy những tội lỗi chống lại tha nhân hoặc xúc phạm tha nhân. Ngoài ra, không có tội gì mà người ta không phạm, hoặc kín đáo, hoặc công khai. Kín đáo là người ta không cứu giúp tha nhân khi phải làm. Công khai là khi người ta sản sinh ra tật xấu. Như cha vừa nói với con, mọi sự xúc phạm đến cha là vì không yêu thương tha nhân. Câu số 7. Nhân đức được điêu luyện bằng bàn tay của tha nhân như thế nào? Vì sao có nhiều nhân đức khác nhau? Cha đã nói cho con hay những lý do tại sao mọi tội phạm đều hại đến tha nhân. Khi họ phải mất đi tình yêu thương là lẽ sống của họ, và như vậy tình yêu ích kỷ cũng gọi là ái kỷ, là mối đầu và là căn nguyên của mọi tội ác, vì nó làm tiêu tan tình bác ái tha nhân. Gương xấu, hận thù, độc ác, mọi giống tội đều bởi nguồn mạch xấu xa này. Sự ái kỷ, đầu độc thế giới và làm suy yếu nhiệm thể của Hội Thánh và Kitô giáo toàn cầu. Vì thế cha đã nói với con, mọi nhân đức đều có mặt tha nhân, là mục tiêu chung. Cha còn khẳng định, đức ái là linh hồn của các nhân đức, nghĩa là không tìm ra một nhân đức phi đức ái. Chỉ có lòng yêu mến cha mới tạo nên nhân đức. Đấy là chân lý. Quả thật, khi linh hồn biết rõ về mình, như cha đã nói trên đây, nó sẽ hạ mình xuống và chê ghét tính dục của nó. Nhận ra luật hư tà đã in vào nhục thể, luôn luôn khởi chiến chống thần khí. Linh hồn đứng lên cương quyết chống lại tính dục hư tà ấy, bắt phải quy phục lý trí. Hơn nữa, vì những hồng ân cha ban, nó nhận biết cha là đấng nhân hậu vô cùng. Từ sự hiểu biết này, nó hạ mình nhìn lên cha, là đấng đã đem nó ra khỏi bóng tối, đưa vào ánh sáng chân lý đích thực. Một khi nhận biết lòng nhân hậu của cha, nó yêu mến cha dù có hay không có hậu ý. Cha muốn nói, yêu mến không có hậu ý là yêu mến không nhằm kiếm lời hay vụ lợi, nhưng yêu vì biết rõ rằng không yêu mến cha thì không đẹp lòng cha và không tạo dựng được nhân đức. Và không ai đẹp lòng cha lại không chê ghét tội lỗi và yêu mến nhân đức. Một linh hồn có nhân đức bởi đức ái, nó sẽ sinh hoa trái cho tha nhân. Ngay lúc nó yêu mến cha trong sự thật là lúc nó phục vụ mọi người cách chân thành, không thể khác được. Bởi vì tình yêu mến cha là tình thương tha nhân chỉ là một. Và vì tình yêu thương tha nhân bắt nguồn từ nơi cha, càng mến cha càng thương tha nhân.